là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận các doanh nghiệp Yên Bái tích cực chăm lo đời sống người lao động. Tiếp đó là phản ánh Văn Yên đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên mua bán hóa chất về nghiên cứu chế tạo, sản xuất pháo trái phép. Dự báo còn nhiều nguy cơ cao xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện các giải pháp về tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo đến mọi người dân và học sinh. Vận động nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi pháo, tăng cường các giải pháp đấu tranh bắt giữ các đường dây, ổ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thành lập các tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống pháo trong đêm giao thừa.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2024, huyện Trạm Tấu có 275 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. Trong đó có 90 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên, 147 hộ chăn nuôi lợn có quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên, 3 hộ chăn nuôi lợn quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên, 9 hộ chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên, 16 hộ chăn nuôi gà đen bản địa quy mô 300 con trở lên. Huyện cũng đã hỗ trợ 19 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò quy mô 20 con trở lên với 48 hộ tham gia, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng mỗi con. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thêm động lực cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu.
Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 68,3%, tăng 1,78% so với năm 2024. Trong đó, chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 58,66%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,21%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống là 68,03%. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và người dân trong triển khai các nhiệm vụ, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, hoàn thành khắc phục thiệt hại do thiên tai, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế, vật chất và đời sống xã hội tinh thần, tích cực chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ của người dân, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do cơn bão số 3 gây ra, song nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp thiết thực, năm 2024, huyện Lục Yên đã giảm được 1.402 hộ nghèo so với năm 2023. Để đạt được kết quả trên, huyện Lục Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Trong đó, huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững, phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các đơn vị tham gia và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn của nhà nước và nguồn xã hội hóa để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đa dạng sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất. Kết quả đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cụ thể, huyện Lục Yên đã giảm hộ nghèo đạt 4,83%, tương ứng với 1.402 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống gần 1,5%, tương ứng 430 hộ.
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các tuyến đường tự quản, lực lượng đoàn viên thanh niên thường xuyên phối hợp với nhân dân tham gia phát dọn hành lang, quét dọn trồng hoa hai bên đường và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Trong năm, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh có tham gia làm sạch trên 128 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh, phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân tháo dỡ biển quảng cáo, công trình xây dựng và vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ phần mái che lấn chiếm vỉa hè. Tiếp tục triển khai các công trình phần việc, hoạt động tham gia trồng mới cây xanh gắn với các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Qua đó đã trồng mới được 300.100 cây xanh và nhờ đó, tại các tuyến đường tự quản không chỉ an toàn giao thông, an ninh trật tự được giữ vững, mà vệ sinh môi trường cũng được cải thiện, góp phần tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mới đây, tỉnh Yên Bái vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương đến chúc Tết tặng quà. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương đối với tỉnh Yên Bái, là niềm vinh dự và động viên to lớn, cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực cố gắng chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm đổi mới, bứt phá hoàn thành toàn diện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, vững bước cùng cả nước tăng tốc phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Vui mừng và phấn khởi khi là một trong những gia đình người có công được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đến thăm hỏi động viên, ông Nguyễn Trọng Hùng ở tổ 14 phường Yên Thịnh không giấu được xúc động. Cả hai vợ chồng ông Hùng đều là thương binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 91%. Vượt lên nỗi đau thương của chiến tranh, cả hai vợ chồng luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động phát triển kinh tế, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 hồi đầu tháng 9 năm 2024, vợ chồng ông Hùng đã kết nối tổ chức bếp ăn không đồng để chế biến, cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân khu vực ngập lụt và các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, cao điểm có ngày lên tới gần 5.000 suất cơm miễn phí. Nghị lực của vợ chồng thương binh Nguyễn Trọng Hùng đã thể hiện tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ, dù trong chiến tranh hay hòa bình, vẫn luôn đi đầu, không quản khó khăn vất vả, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Trong niềm vui năm mới đến, nhận được những phần quà thiết thực ý nghĩa do Chủ tịch Quốc hội, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh tận tay trao tặng, không chỉ là niềm vui, là động lực giúp vợ chồng ông Hùng tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì độc lập của dân tộc. Thương binh Nguyễn Trọng Hùng bày tỏ.
Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm động viên gia đình và chúc Tết, tặng quà cho gia đình rất là cảm kích và động viên gia đình. Tôi vô cùng xúc động. Tôi cố gắng sẽ khắc phục mọi vấn đề và để làm cho xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
Đầu tháng 9 năm 2024, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Gia đình ông Nguyễn Duy Cảnh ở tổ 8 phường Yên Thịnh là một trong số những gia đình không may bị sập nhà hoàn toàn do sạt lở đất. Với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà chỉ có hai bố con sinh sống. Vợ ông Cảnh mất sớm, bản thân ông lại mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đau ốm. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và địa phương và các tấm lòng hảo tâm, đến nay gia đình ông Cảnh đã đánh được đất và xây xong căn nhà cấp 4, đảm bảo ba cứng, giúp bố con yên tâm ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Tuấn Anh, con trai ông Cảnh cho biết.
Gia đình tôi thì là đã bị sạt lở hoàn toàn nhà ở. Đấy. Nhưng cũng may mắn là đến nay là đã được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cấp chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ, rồi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình được đã xây dựng lại được nơi cư trú, ổn định chỗ ở, được ở trong ngôi nhà mới của mình thì là rất niềm vui, rất là vui và hân hoan, cảm giác rất là vui mừng. Năm mới đến thì cũng sẽ có nhiều mong sẽ có nhiều niềm vui ở đón chờ để ngày càng phát triển và sẽ giúp đỡ hơn nhiều cho những người hảo tâm khác, nhiều những nhà gia đình gặp khó khăn khác.
Không chỉ được ở trong ngôi nhà mới vững chãi, là niềm vui càng được nhân lên đối với hai bố con ông Cảnh khi mới đây gia đình ông đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đến thăm hỏi động viên và tặng những phần quà thiết thực ý nghĩa. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Cảnh và những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Chủ tịch Quốc hội đã gửi đến gia đình ông những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, góp sức cùng sự phát triển của quê hương đất nước. Quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục rà soát, hoàn thành toàn bộ việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là việc hỗ trợ tái định cư, làm nhà cho người dân bị thiệt hại về nhà ở, hoàn thành việc xử lý sụt, sạt, vận chuyển đất đá, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui Tết Ất Tỵ 2025. Tỉnh sẽ thành lập 17 đoàn công tác do đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh, thăm hỏi động viên đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tôn giáo, tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, toàn tỉnh sẽ trao tặng trên 50.000 suất quà với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. Trong đó có 14.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 3, với tổng kinh phí khoảng 7,1 tỷ đồng. Từ nguồn huy động xã hội hóa, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu hỗ trợ lương thực trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui mừng và đề nghị.
Có thể nói là các đồng chí nói lo cho cái Tết này khoảng 50.000 phần quà. Tôi hết sức là vui mừng cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là những cái đối tượng khó khăn. Tôi cũng đề nghị là trên tinh thần không phải là đợi ngày Tết mà chúng ta mới quan tâm gia đình chính sách, gia đình có công với nước, hộ nghèo, mà các đồng chí phải quan tâm một cách thường xuyên, liên tục chăm lo. Ai là khó khăn thì mình hỗ trợ.
Ngay trong chuyến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương cũng đã dành tặng hàng nghìn suất quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Những phần quà ý nghĩa ấy đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, là nguồn động viên quý giá đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái, giúp họ yên tâm đón Tết vui xuân. Được nhận quà Tết sớm, bà Hoàng Thị Duyên, một người dân ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, xúc động nói.
Cảm ơn Đảng và Nhà nước, bên Hội Chữ Thập Đỏ có chút quà để cho gia đình tôi không biết nói gì hơn hết. Cũng phấn khởi mà là quanh như thế là cũng là động viên tôi.
Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong niềm vui chuẩn bị đón chào năm mới. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ là động lực để tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Hội Đại hội 13 của Đảng, đồng thời tập trung tối đa các điều kiện đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi cùng Đảng bộ, chính quyền, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2025 đã đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2024, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, đặc biệt cơn bão số 3, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị đình trệ. Song nhờ có những giải pháp tích cực nên nhiều doanh nghiệp vẫn phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, tích cực quan tâm chăm lo đời sống và tạo việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Do ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ nên năm 2024, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Song công đoàn và chính quyền công ty đã có nhiều giải pháp tháo gỡ, thực hiện vận hành hồ chứa, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn hiệu quả, tạo việc làm cho gần 200 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng một người một tháng. Năm qua, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 413 triệu kWh điện, đạt tổng doanh thu trên 420 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn làm dịch vụ kỹ thuật đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước được 91 tỷ đồng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Anh Nguyễn Văn Nam, công nhân công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết.
Công việc trong nhà máy của em thì đối với 2024 thì là rất là ổn định và được công đoàn của công ty rất là quan tâm đến về các vấn đề về quan tâm về sức khỏe và các phong trào thi đua thể dục thể thao ở trong công ty. Mong đến 2025 thì được quý công ty và công đoàn công ty được quan tâm hơn nữa để chúng em gắn bó với công ty ạ.
Anh Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Thác Bà nói.
Theo thường niên thì đối với công đoàn thì cũng ngoài việc mà hỗ trợ cho chuyên môn trong việc công tác quản lý về lao động thì cũng có những cái chăm lo về đời sống cho người lao động. Công đoàn cũng có những cái đợt thăm hỏi động viên cho những đội công tác ở công trình ở nơi xa hoặc các những đội công tác mà đang tăng cường cao điểm trong các công trình dự án ở trong công ty. Và ngoài ra thì hàng năm thì công ty về trong những đợt lễ Tết thì có những cái phần quà hỗ trợ cho cán bộ nhân viên trong dịp Tết.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2024, công ty cổ phần cao su Yên Bái cũng gặp phải nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Song công đoàn và ban giám đốc công ty đã tập trung chăm lo đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động. Công ty hiện có trên 300 công nhân lao động với trên 2.200 hectare cao su trồng tập trung ở huyện Văn Chấn và Văn Yên, trong đó có 1.200 hectare đã đưa vào kinh doanh. Năm qua, công ty đã khai thác và bán ra thị trường được 750 tấn mủ, đạt doanh thu 31,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Anh Nguyễn Văn Đạt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái cho biết.
Công ty cũng đã rất là chú trọng và quan tâm đến cái tình hình lao động và việc làm. Thì cũng đã bố trí đầy đủ việc làm cho trên 300 người lao động. Công đoàn của công ty cũng luôn chăm lo cái đời sống cho người lao động về các chế độ chính sách cũng như là luôn động viên thăm hỏi kịp thời trong những cái giai đoạn khó khăn mà người lao động và gia đình phải hứng chịu đối với cái cơn bão số 3 vừa qua. Người lao động thì cũng rất là yên tâm công tác và cũng gắn bó với công ty.
Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn doanh nghiệp và hợp tác xã. Trong năm qua, các doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định và đảm bảo đời sống cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập bình quân đạt từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng và đóng góp cho ngân sách nhà nước được hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số đó thì cũng có nhiều lao động có yếu thế, có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Để chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói.
Liên đoàn Lao động tỉnh thì đã chủ động trình tỉnh ủy để xin cái chủ trương chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Thì đến nay thì chúng tôi trên cơ sở các văn bản của Tổng Liên đoàn của tỉnh ủy thì đã xây dựng một cái chương trình kế hoạch chi tiết để chăm lo cho đoàn viên người lao động trong cái dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ngoài ra thì chúng tôi đã rà soát cái số lượng đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn để tham gia cái hoạt động trợ Tết công đoàn trên sàn giao dịch điện tử của Tổng Liên đoàn để mà chăm lo đoàn viên người lao động trên cái tinh thần là không để một đoàn viên người lao động nào không có Tết. Và một cái nội dung đổi mới của năm nay thì cũng được Thường trực Tỉnh ủy đưa vào trong cái kế hoạch và cái chương trình thăm Tết của các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh. Đó là phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách các cái xã hoặc là trưởng các đoàn của tỉnh đi thăm tặng quà các đối tượng ở các huyện thị thành ủy thì sẽ trực tiếp tham gia cái hoạt động cái Tết sum vầy ở cấp huyện để mà động viên cho đoàn viên người lao động trong cái dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
Với sự quan tâm chăm lo của các doanh nghiệp và các cấp công đoàn sẽ giúp cho người lao động vui xuân đón Tết đảm bảo an toàn vui tươi, tạo động lực thi đua lao động để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả, góp phần cùng doanh nghiệp nâng cao đời sống cho người lao động.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, trong những năm qua thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, huyện Văn Yên đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền và cơ sở huy động nhân dân đóng góp được sức người, sức của để mở rộng và kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy đến nay 91% đường giao thông của huyện đã được kiên cố hóa, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Xác định giao thông đi trước để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua huyện Văn Yên đã huy động được nhiều nguồn lực vào phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn. Chỉ tính trong 4 năm trở lại đây, mỗi năm huyện đã huy động đầu tư được hàng trăm tỷ đồng vào phát triển giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp bằng vật liệu cát sỏi và ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất và nhiều cây cối hoa màu vì kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Đến nay 100% số xã của huyện có đường ô tô kiên cố đến trung tâm, gần 91% đường giao thông nông thôn được mở rộng và kiên cố. Năm 2024, huyện đã chỉ đạo nhân dân làm được 106 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 40 tỷ đồng, ngân sách huyện 17 tỷ đồng và nhân dân đóng góp gần 40 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện kiên cố và mở rộng mặt đường được gần 8 km, mở mới nền đường được 14 km, mở rộng nền đường được 32 km. Các xã như Xuân Ái, Yên Hợp, Mậu Đông, An Bình, Lâm Giang có phong trào làm đường giao thông nông thôn khá tốt. Xã Mậu Đông hiện có trên 50 km đường giao thông nông thôn. Năm 2024, xã huy động nhân dân tiếp tục đóng góp kiên cố hóa được 7,5 km, trong đó đã mở mới được 2,6 km, đưa tỷ lệ đường kiên cố của xã lên 85%. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm thì nhà nước thì hỗ trợ xi măng, còn nhân dân thì tập trung nguồn lực đó là mở rộng hành lang đường, rồi là san tạo mặt bằng, rồi huy động nhân công, rồi là mua cát sỏi, rồi là đổ đường bê tông, rồi đắp hành lang lề đường. Cái phong trào làm đường giao thông trên địa bàn xã Mậu Đông trong những năm gần đây là được nhân dân rất tích đồng tình ủng hộ tham gia, và nhu cầu trong nhân dân thì vẫn tiếp tục là đăng ký để được bê tông hóa, kiên cố hóa các tuyến đường của bà con nhân dân trong trên địa bàn toàn xã.
Toàn xã Yên Hợp có trên 40 km đường giao thông nông thôn. Năm 2024, xã đã chỉ đạo và huy động nhân dân tiếp tục đổ bê tông kiên cố được 6,7 km, đưa tỷ lệ đường giao thông nông thôn kiên cố của xã lên 97%. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Căn cứ vào nhu cầu của nhân dân thì Ủy ban xã Yên Hợp đã lập danh sách đăng ký với huyện về nhu cầu hỗ trợ của nhà nước. Thì sau khi nhận được quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bằng xi măng, thì đối với Ủy ban xã Yên Hợp đã chỉ đạo các thôn họp dân thống nhất mức đóng góp và triển khai xây dựng. Đối với nhân dân thì vẫn tiếp tục mong muốn là được sự hỗ trợ của nhà nước trong việc là hỗ trợ xi măng để tiếp tục xây dựng các cái tuyến đường vào xóm nhỏ với kích thước nhỏ trong những năm 2025 và những năm tiếp theo.
Năm 2025, huyện Văn Yên tiếp tục đặt ra kế hoạch phấn đấu xây dựng thêm 80 km đường giao thông nông thôn, trong đó thực hiện kiên cố hóa gần 60 km, mở rộng mặt đường bê tông và nền đường đất 10 km. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ những ngày đầu tháng 1, huyện đã chỉ đạo và giao kế hoạch cho từng xã và ngành chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất tiếp tục đóng góp công sức và tiền của để làm đường giao thông. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, thì Ủy ban dân huyện cũng đánh giá là thứ nhất để làm tốt được cái công tác phát triển giao thông nông thôn, nhất là cái sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, đấy, cái sự tham mưu tích cực của các phòng ban, cơ quan, đơn vị. Và đặc biệt là có cái sự đồng thuận, ủng hộ của người dân thì khi triển khai thì nó sẽ thành công. Và trong năm 2025, thì Ủy ban dân huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện trọng tâm trọng điểm là triển khai giao thông nông thôn, trong đó phấn đấu sẽ làm trên 80 km. Và từ đó thì cũng sẽ nâng cái tỷ lệ kiên cố hóa của đường giao thông nông thôn, củng cố thêm các tiêu chí về huyện nông thôn mới mà huyện đã đạt được trong năm 2024.
Từ kết quả đạt được trong năm qua, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành thắng lợi, vượt kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông đặt ra trong năm 2025, tiếp tục kiên cố và hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn của huyện ngày càng đồng bộ hiện đại, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, năm 2024 là năm ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông lâm nghiệp. Song nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh, sự cố gắng của ngành nông nghiệp, nên các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp vẫn cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Đặc biệt là các chỉ tiêu về trồng và phát triển rừng, giao khoán bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Toàn tỉnh hiện có trên 462.000 ha rừng, trong đó có trên 217.300 ha rừng tự nhiên và gần 245.200 ha rừng trồng. Với độ che phủ đạt 63%, thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trồng, phát triển rừng năm 2024, ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo ngành nông lâm nghiệp, nông thôn phối hợp với các huyện, thị, thành phố, giao chỉ tiêu kế hoạch và có giải pháp cụ thể cho từng địa phương, đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trồng rừng, đảm bảo vượt kế hoạch đề ra. kết thúc năm 2024, toàn tỉnh chỉ đạo trồng mới được trên 15.800 ha rừng các loại, vượt 5,4% kế hoạch. Cùng với đó đã thực hiện giao khoán bảo vệ được hơn 224.500 ha rừng. Bên cạnh đó cũng đã tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển rừng trồng sản xuất bền vững. Đến nay diện tích rừng quế được cấp chứng chỉ quế hữu cơ đạt trên 36.800 ha, rừng trồng đạt chứng chỉ FSC đạt trên 12.200 ha. Các địa phương như Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu đã thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp trong năm 2024. Ông Trần Thế Hằng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Văn Yên nói.
Ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Văn Yên đã tổ chức tuyên truyền tới người dân phát động phong trào về trồng rừng, phối hợp thật tốt để quản lý về cái vấn đề khai thác, vận chuyển và tàng trữ lâm sản cũng như là quản lý thật tốt cái động vật rừng hoang dã.
Huyện Trạm Tấu hiện có trên 46.700 ha đất có rừng, trong đó có gần 35.500 ha rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn, 11.700 ha rừng sản xuất và tự nhiên. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, địa phương đã thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh luôn được quan tâm thực hiện tốt, nên nhiều năm liền trên địa bàn không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy rừng vụ khô, năm nay huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền cao cấp thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng cháy rừng niên vụ 2023-2024 với hơn 400 thành viên tham gia, thành lập trên 100 đội xung kích quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quản lý pháp luật bảo vệ rừng tới người dân, hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện tốt diễn tập các phương án biện pháp phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu nói:
Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị, ban ngành và cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, nhận thức của người dân thì đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cũng được nâng lên cao. Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cũng phân công cho lịch trực cho cán bộ kiểm lâm địa bàn trực 24/24 giờ tại các xã thị trấn. Khi có thời tiết diễn biến phức tạp mà khô hanh kéo dài kèm theo gió lào thổi mạnh thì cũng chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã và ban quản lý rừng thường xuyên tuần tra kiểm tra vào những ngày nắng nóng có nguy cơ cháy cao để người dân biết và phòng ngừa.
Cùng với diễn tập các phương án phòng chống cháy rừng cho các xã, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, huyện còn chỉ đạo các ngành đơn vị chức năng làm tốt công tác giao rừng cho các nhóm hộ quản lý bảo vệ, thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đồng bào dân tộc, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tới từng hộ gia đình, cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân làm đường băng cản lửa và các chòi canh rừng ở các khu rừng sung yếu dễ xảy ra cháy. Anh Giàng A Khu, thôn Bản Công, xã Bản Công nói:
Thôn bản thì vào mùa khô hanh thì tuyên truyền cho người dân về không được mang lửa vào rừng này, không được đốt nương, đốt giấy gần bìa rừng, và cũng nếu có ngày nắng nóng khô hanh thì mang loa cần tay đi báo cho người dân là đang mùa khô hanh cháy, thì làm tốt công tác đó, nhờ quản lý bảo vệ rừng.
Xã sẽ xây dựng kế hoạch với lại xây dựng cái quyết định tổ tuần tra bảo vệ rừng thì đưa về cho các thôn bản, cứ mùa khô hanh là xã một tháng là đi tuần tra 2 lần. Đấy, để tránh tình trạng là người dân làm lơ là bị cháy rừng.
Năm qua, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy mà các vụ việc vi phạm lâm luật giảm nhiều so với năm trước. Trong đó có 9 vụ khai thác rừng trái phép, 20 vụ mua bán tàng trữ cất giấu lâm sản, 18 vụ chặt phá rừng, 21 vụ lấn chiếm đất rừng, 1 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các xã thu giữ gần 70 khối gỗ các loại, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước trên 921 triệu đồng. Ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nói:
Chi cục kiểm lâm sẽ chỉ đạo các hạt kiểm lâm bám sát cái chương trình hành động 246 của tỉnh ủy về lĩnh vực lâm nghiệp để triển khai các cái kế hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo chuẩn bị các cái hiện trường, các cái vườn ươm cây giống để triển khai trồng rừng vụ xuân đảm bảo được cái tiến độ đặt ra. Cái thứ ba nữa, hiện nay là đang mùa hanh khô, cũng chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện phối hợp với các chủ rừng rà soát tất cả các cái phương án phòng cháy chữa cháy để chúng ta với phương châm bốn tại chỗ, khi có cháy rừng xảy ra thì chúng ta sẽ kịp thời để triển khai các biện pháp phòng hạn. Mục tiêu, quan điểm là chúng ta phòng là chính, còn hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại do cháy rừng xảy ra.
Phát huy những kết quả đạt được, ngành nông lâm nghiệp Yên Bái sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong năm mới 2025 và những năm tiếp theo, để tiếp tục xây dựng nền sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả bền vững, đem lại đời sống thu nhập cao cho nhân dân. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.